Kính thưa bà và anh chị em, hôm nay chúng ta học Thánh Vịnh 107, tức là tiếp tục bài học Kinh Thánh 146, số 146. Thì chúng ta học Thánh Vịnh 107, cũng khởi đầu giống như hai Thánh Vịnh 105 và 106, là cũng nhìn lại cái quá khứ và rút ra cái bài học là khi mà kêu cầu Chúa thì được Chúa đón nghe, cho nên họ dâng lời cảm tạ Chúa. Chúng ta cùng đọc cái Thánh Vịnh này để thấy là cá nhân tin tưởng vào Chúa và kêu gọi cùng tạ ơn Chúa. Alleluia, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Họ sẽ cùng nói lên như vậy, những người được Chúa thương giải thoát cho khỏi tay địch thù, triệu tập về từ bao viện xứ, khắp miền Nam Bắc, khắp cả Đông Tây, tức là tụ tập mọi người về để ca ngợi Chúa, tạ ơn Chúa, thì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Và cái khó khăn trên đường đi trong đời sống, rồi cái khó khăn chúng ta thấy từ câu 4 đến câu 9 diễn tả cái khó khăn của họ, những cái bước ngặt nghèo gian truân trong đời sống. Trên đường đi họ lạc bước trong vùng sa mạc nơi cằn cỗi, họ đi tới 40 năm trong sa mạc, không thấy đường về chốn thành thị để định cư, vừa đói vừa khát, mạng sống đã hầu tàn. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian truân, dắt họ đi thẳng đường ngay lối về chốn thành thị để định cư. Ước gì họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của người và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Họng ráo khô, Chúa cho uống phị tình, bụng đói lạ, người cho ăn thỏa thích. Cho nên gặp sa mạc cằn cỗi như vậy mà phải lang thang trong đó, không có thấy chốn thị thành để định cư, họ khó khăn. Rồi từ trong cái đoạn kế tiếp là câu 10, câu 16 đó, diễn tả cái cảnh tối tăm mịt mù, bị gông cùng, bị tù đày, khốn khổ họ đã từng nếm. Họ phải sống trong cảnh tối tăm mù mịt, kiếp sống, kiếp lòng than, xiềng xích, gông cùng, vì họ chống cưỡng lời Thiên Chúa, dám khinh nhờn lệnh đấng tối cao. Cái tình trạng này là tình trạng mà bị xiềng xích rồi bị đưa lưu đày ở Babylon. Cho nên họ diễn tả qua Thánh Vịnh này, trước kia thì ở trong sa mạc, bây giờ thì ở trong cảnh tù đày, vì họ đã chống cưỡng lời Thiên Chúa, dám khinh nhờn lệnh đấng tối cao. Người bắt họ nếm mùi gian khổ, phải lao đao không kể đỡ nâng. Không có ai nâng đỡ hết trong chốn tù đày, khốn khổ bị lưu đày rồi. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, thì chỉ còn có Chúa để kêu lên thôi. Ngài ra tay cứu họ thoát ngàn nỗi gian truân, đưa ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt và đập tan xiềng xích gông cùng. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Cửa đồng kia Chúa đã phá tung, then sắt nọ tay người bẻ gãy, để cho họ được tự do, được trở về mà xây dựng lại Jerusalem. Rồi bao nhiêu cái khốn cùng, vì cái đau yếu, đau khổ mà họ phải trải qua. Họ hóa điên trong cuộc đời lầm lỗi, gánh tội tình đè nặng tấm thân, mọi thức ăn họ đều chê chán và tiến gần tới cửa âm ti, tức là mệt mỏi, đau yếu và khốn khổ cho đến gần chết tới nơi rồi. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người ra tay cứu họ thoát nỗi gian truân. Chúng ta thấy là mỗi lần mà khốn cùng thì kêu lên Chúa, thì Chúa ra tay cứu giúp. Sai lời người đến chữa cho lành mạnh, cứu họ khỏi xa vào hố sâu. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa và những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Ước chi họ dâng lễ tế tạ ơn Chúa, cất tiếng hò reo tường thuật việc Chúa làm. Rồi từ cái câu 23 đến 32 đó, thì chúng ta thấy họ vượt qua những cái thử thách để được giải thoát, và họ diễn tả như là người vượt biển ngược xuôi và tìm cách vượt qua những cái bão tố trong cuộc sống để qua khỏi những cái cuồng phong, những cái nguy hiểm, và xin Chúa cứu giúp họ. Họ vượt biển ngược xuôi nghề thương mại, giữa trùng dương lèo lái con tàu, mắt đã tường việc Chúa làm nên, và kỳ công người thực hiện giữa dòng nước lũ. Chúa truyền lệnh khiến bùng lên bão táp, lớp sóng xô cuồn cuộn dập dồn, họ nhô lên tận trời, nhào xuống vực sâu. Lúc nguy hiểm hồn siêu phách lạc, bị quay cuồng lão đảo như say, khéo cùng khôn đã chìm đâu bất. Khi gặp bước ngặt nghèo, họ kêu lên cùng Chúa, người đưa tay kéo họ ra khỏi cảnh gian trung. Diễn tả là bập bùng giữa sóng gió, gần như là xuống tận vực thẳm. Và nếu ai đi thuyền, đi trên mà một trong mỗi cơn bão tố mà sống sót được thì mới thấy là nhiều khi cái ghe trước ghe sau là sóng nó quá cao đi, cho nên không có thấy cái ghe trước đâu, và ghe trước cũng chẳng thấy ghe sau nè, và gần như là bị ngập chìm. Thì họ chỉ biết lúc ngặt nghèo, lúc mà chết tới nơi rồi, họ chỉ kêu cầu Chúa đã cứu họ. Đổi phong ba thành gió thoảng nhẹ nhàng, sóng đang gầm bỗng đâu im tiếng. Họ vui sướng vì trời yên biển lặng, và Chúa dẫn đưa về bờ bến mong chờ. Ước chi họ dâng lời cảm tạ vì tình thương của Chúa, mà kêu gọi cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho qua những bước ngặt nghèo, và vì những kỳ công Chúa đã thực hiện cho người trần. Ước chi họ tán dương người nơi nhóm họp toàn dân, và ca tụng giữa hội đồng bô lão, không phải ca tụng một mình, mà ca tụng cùng với cả hội đồng bô lão, cùng với toàn dân. Tức là tất cả cùng nhau mà ca ngợi Chúa. Và trong cái phần kế tiếp là họ nhìn thấy cái sự quan phòng sắp xếp của Chúa, bao nhiêu ân huệ trong quá khứ và trong cả cái thời hiện tại của họ. Khiến sông ngòi cạn đi thành sa mạc, đổi suối nguồn ra hoang địa khô khan, đất màu mỡ hóa đồng chua nước mặn, vì dân cư độc ác gian tà. Người lại biến sa mạc thành hồ ao, và hoang địa khô khan nên nguồn suối. Kẻ nghèo đói, người cho đến ở, họ lập nên thành thị để định cư, gieo lúa ngoài đồng, trồng nho trong vườn, họ thu hoạch hoa màu lợi tức. Chúa chúc lành, họ sinh sôi nảy nở, bầy gia súc người không để giảm đi, nhưng rồi họ phải tiêu hao lụng bại, điêu đứng vì tai họa với khổ đau. Chúa đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền thế, bắt phiêu bạt giữa chốn hoang vu, không đường ra lối vào, nhưng Chúa lại cất nhắc kẻ nghèo hèn thoát cảnh lầm than, ban cho cả giống dòng như chiên cừu sinh năm đẻ bảy. Người chính trực thấy thế mà mừng rỡ, bọn gian tà chẳng dám hé môi. Ai kẻ hiền nhân hãy để tâm suy nghĩ, thì sẽ an tường lòng Chúa thương yêu, dù có khốn cùng nhưng mà rồi Chúa đã giải thoát cho họ. Và sự quan phòng sắp xếp của Chúa và hiền nhân là những người công chính, thì suy nghĩ lại những cái chuyện quá khứ Chúa đã làm và đã qua được cả cái thời lưu đày ở bên Babylon và trở về, thì những cái thánh vịnh này đều diễn tả cho chúng ta một cái lịch sử, và qua lịch sử để suy tư về tình yêu và ca ngợi Chúa. Rồi trong cái thánh vịnh tâm lễ 8 diễn tả về cái sự đau buồn và cái lòng trung thành của Thánh Vịnh Gia này, đã trung thành hết lòng yêu mến Chúa và kêu cầu khẩn cầu Chúa cứu giúp và Chúa phán dạy, và Chúa có nghe lời họ hay không. Thì chúng ta thấy trong Thánh Vịnh 108 là ca tụng Chúa và xin Chúa trợ giúp. Trong những cái phần Thánh Vịnh trước đây, chúng ta cũng thấy có một vài chỗ được lặp lại trong Thánh Vịnh 108 này. Tức là trong Thánh Vịnh 57, 57 câu 8 đến câu 12 có lặp lại ở đây. Trong từ câu 2 đến câu 6 thì lặp lại ở cái đoạn này. Rồi câu 7 đến câu 14 thì lặp lại trong Thánh Vịnh 60, câu 8 đến câu 14. Nếu chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy có sự nối kết hai cái đoạn Thánh Vịnh này để diễn tả cái lòng trung thành, cũng giống như trong các bài ca của mình mà mình nối bài này với bài kia, thì ở đây họ lặp lại hai cái đoạn Thánh Vịnh, Thánh Vịnh 57 và Thánh Vịnh 60, nhưng mà chỉ lấy một số câu thôi chứ không phải lấy tất cả của hai Thánh Vịnh. Con vững dạ an lòng lạy Thiên Chúa, này con xin đàn hát sướng ca với tất cả tâm hồn, là ca tụng Chúa, đàn hát sướng ca với trọn tâm hồn, chứ không phải là hát cho nó vui một mình, nhưng mà hết tâm hồn yêu mến Chúa mà ca ngợi Chúa. Thức dậy đi, hỡi đàn sách đàn cầm, tôi còn đánh thức cả bình minh. Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ. Giữa lòng muôn nước, con đàn hát sướng ca. Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời và chiếu tỏa vinh quang đầy mặt đất. Đó là cái lời kêu gọi ca ngợi Chúa hết tâm hồn, và bao nhiêu những cái kỳ công vinh quang của Chúa đầy cả cái mặt đất này và cả trời cao. Thì ca ngợi Chúa vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm. Dù trong hoàn cảnh nào, Chúa cũng vẫn trung thành giữ lời hứa của Chúa. Và câu 7 là kêu gọi Chúa cứu giúp, xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con. Để những kẻ Ngài yêu thương được giải ơn giải thoát. Rồi trong thánh điện, Chúa trời tuyên khấn, Chúa nói. Trong thánh điện, Chúa trời tuyên phán. Khắp khởi mừng, ta chia cắt Si-kem, ta đo đạc cả đồng bằng Sukkot. Ga-la-át về ta, Mơ-nát-xê cũng về ta. Ta lấy Ép-ra-im làm mũ chiến đội đầu, lấy Giu-đa làm cây gậy chỉ huy. Thì lặp lại cái lời tiên tri báo trước về Giu-đa là cây gậy chỉ huy, để từ dòng tộc này chính Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện, đấng cứu thế xuất hiện trong cái dòng tộc Giu-đa, mà bắt đầu với vua Đa-vít. Mô-áp là chậu ta tắm rửa, Ê-đôm là chỗ ta liệng giày. Đánh bại Phi-li-tin, ta reo mừng thắng trận. Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố? Ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm? Há chẳng phải chính Ngài, đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận. Nên Chúa có nghe lời không? Ai mà đưa mình đi vào Ê-đôm? Ai mà đưa mọi người dẫn ba quân xuất trận, thì chính Chúa chứ còn ai khác mới đưa tới cái sự chiến thắng. Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. Có Thiên Chúa, ta sẽ trổ tài oanh liệt, chính người chà đạp kẻ thù ta. Thì khi mà Chúa trợ giúp, Chúa chiến đấu thì mới gặp được cái chiến thắng cho dân của Chúa. Chứ cái dân nhỏ bé thì làm sao mà đối đầu lại với những cái đế quốc chung quanh đang hùng mạnh, nhất là Ai Cập, rồi cả đế quốc Babylon, đế quốc Ba Tư, đế quốc Hy Lạp và tới Roma, là những cái đế quốc đã từng tác động rất là mạnh trên dân tộc Do Thái. Và Thánh Bình Gia họ đã cầu nguyện hết tâm hồn với Chúa để kêu cầu Chúa. Và đó là cái hạnh phúc cho những người tín thác vào Chúa giữa bao nhiêu cái hoàn cảnh của đời sống đất nước, của dân chúng và toàn thể đất nước đã rơi vào tay người khác, mà họ vẫn có một cái nhìn thánh thiện, ca ngợi Chúa và nhắc lại cái quá khứ Chúa đã làm cách tốt lành. Cho nên xin Chúa ra tay trợ giúp, và họ tin tưởng vào Chúa. Rồi Thánh Vịnh 109 thì họ bị kẻ thù nguyền rủa, nhưng mà họ xin Chúa chúc lành. Cho nên khi mà Chúa chúc lành rồi thì chẳng sợ cái gì của trần gian. Và đây có lẽ là cũng là Thánh Vịnh làm cho những người Kitô hữu, là những người thánh thiện, được Chúa kêu gọi sống thánh thiện. Thì chúng ta thấy ở trong cái phần của Thánh Vịnh 109 này, bao nhiêu những lời than vãn, bao nhiêu những kẻ thù ở chung quanh, và chỉ biết kêu cầu Chúa, nhưng mà vẫn bị những cái kẻ thù nguyền rủa mình, và coi mình như là đồ chúc dữ, nhưng mà xin Chúa ban phúc lành cho mình thôi, chứ còn ai khác đây. Chỉ có Chúa là đứng trung thành, giữ lời hứa giữa bao nhiêu cái sự dữ, để cho thấy rằng là trần gian này không phải là thiên đàng, không phải là cùng đích của đời mình. Cho nên đừng có quá bận tâm về những gì phải thành công ở trên đường đời này, nhưng mà quan trọng là tìm kiếm chính Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là đấng con ca ngợi, xin Chúa đừng lặng thinh, bởi vì kẻ gian ngoa độc dữ mở miệng nhằm hại con, nói với con toàn lời dối trá, buông lời hành học bủa vây con, tấn công con vô cớ. Con thương nó, nhưng nó lại vu oan. Phần con chỉ biết cầu nguyện. Người công chính chỉ cầu nguyện, chứ không phải là ăn miếng trả miếng. Người ta hòn chì, hòn đá ném đi, hòn chì ném lại. Thì mình cũng đâu thua gì họ. Nó lấy oán đền ơn, lấy hận thù đáp lại, lòng con thương mến. Cho nên chúng ta thấy cả năm câu đều diễn tả những cái người mà gian ác, mở miệng là làm hại mình, mặc dầu mình làm điều tốt cho họ và cầu nguyện cho họ, mà họ cứ vu oan, lấy oán đền ơn mình. Và trong cái phần kế tiếp, chúng ta thấy những kẻ thù nổi lên chống đối làm sao, và bao nhiêu cái khốn cùng để diễn tả trong cái phần này. Xin cho kẻ dữ nổi lên chống nó, bên phải nó đặt một người cáo tội đứng kèm, ước gì nó phải mang án khi ra khỏi cửa công. Cái lời cá nhân kêu gọi Chúa sự công minh, để nó gieo gió thì gặt bão, muốn cái sự giữ cho người khác, vu oan người khác, lấy oán đền ơn, thì sẽ có người khác làm hại lại nó, cáo tội của nó. Ước gì ngày đời nó bị rút ngắn đi, chức vụ nó vào tay kẻ khác, con cái nó trở thành mồ côi, còn vợ nó ra người góa bụa. Ước gì con cái nó phải lang thang ăn mày, bị đuổi ra khỏi nhà, nhà đã tan hoang, chủ nợ đến vét sạch bạc tiền, và người lạ đoạt hết của. Xin Chúa xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, bởi nó đã chẳng màng điều nhân việc nghĩa, đã ngược đãi kẻ khó người nghèo, và giết hại cả người đã héo hắt tâm can. Ủa? Thì cho lời nguyền rủa đổ lên đầu nó. Nó chẳng ưa chúc lành, thì cho lời chúc lành bỏ nó mà đi. Nó đã lấy lời nguyền rủa làm như áo mặc, thì cho lời nguyền rủa thấm vào thân nó như nước thấm ruột gan. như dầu vào xương tủy. Ước chi lời nguyền rủa như áo choàng quấn chặt lấy nó, như đai lưng thắt mãi không rời. Là cái kẻ mà gieo gió thì gặt bão, thì những cái sự dữ nó sẽ đến như vậy. Và nếu mà nói đúng ra thì những cái lời này mà đặt trên người công chính mà cầu nguyện với Chúa đó, với cái những cái lời này thì nó không hợp với cái mức độ mà sau này Chúa Kitô đến kêu gọi chúng ta là yêu thương và làm điều tốt cho kẻ thù của mình. Còn ở đây họ kêu cầu lên Chúa mà họ diễn tả qua cái việc là Chúa phải xử họ để những cái sự dữ nó gây ra, thì họ phải lãnh đủ bao nhiêu cái sự dữ là đã chết đi rồi, vợ quá con tôi rồi, không có ai giúp đỡ rồi, tên tuổi bị xóa đi, bị tru di tam tộc, chẳng còn dấu vết gì trên trần gian. Tất cả những hình ảnh đó để dẫn đưa chúng ta tới cái đời sống mà không có Chúa thì con người sâu xé với nhau và tiêu diệt nhau để rồi xuống hỏa ngục đời đời. Và những cái nơi mà người ta tranh chấp, người ta giết nhau, người ta bán thuốc phiện, đỉ điếm chẳng hạn, rồi người ta giết hại lẫn nhau, thì đời sống làm sao hạnh phúc được. Và giết chết nhau nhiều khi một hai thế hệ là đã tiêu tan rồi. Còn những người công chính được mọi người luật pháp bảo vệ, sống công chính thì nó mới tồn tại lâu dài được. Và qua những cái đoạn này chúng ta thấy là sự thật là bao nhiêu những kẻ gian ác trước mắt thì thấy họ đạt được đó, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ gặp cái hậu quả của nó thôi. Và chúng ta được tin mừng của Chúa Kitô soi sáng mới đưa chúng ta bước lên một cái bước cao hơn, là không có hận thù người khác, ngay cả kẻ thù của mình vẫn muốn cái điều tốt cho họ. Cho nên tinh thần của cựu ước là dẫn đưa từng bước một, và họ ở trong cái thời kỳ 2500 trước với bao nhiêu những kẻ thù tấn công và triệt tiêu họ, bắt họ lưu đày, họ khốn khổ đến cỡ nào. Và những cái lời này đã kêu cầu lên tới Chúa: những kẻ vu cáo tôi, những kẻ nói xấu tôi, ước gì Chúa trả công như vậy. Tức là họ làm điều ác thì Chúa xử phạt họ như vậy. Còn họ khẩn cầu sự trợ giúp của Chúa từ câu 21: còn Ngài lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, vì danh dự của Ngài xin bên đỡ, vì lòng Ngài yêu thương nhân hậu xin giải thoát con, bởi vì con khốn khổ nghèo hèn, nghe trong mình con tim rướm máu, con ra đi như chiều tà bóng ngã, bị cuốn lôi đi như gió cuốn cào cào, gối rã rời vì nhịn ăn nhịn uống, thân xác con gầy tòm yếu nhược, con bị người đời mắng chửi dễ vui, trông thấy con là chúng lắc đầu. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin thương phù hộ, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con. Để chúng biết rằng chính Ngài, lạy Chúa, chính tay Ngài đã làm như vậy. Chúng cứ nguyền rủa đi, nhưng phần Ngài, xin Ngài giáng phúc. Chúng cứ việc nổi dậy chống con, chúng sẽ phải nhục nhằn, xấu hổ. Nhưng tôi tới Ngài đây sẽ được vui mừng. Ước gì những kẻ tố cáo con bị phủ đầy nhục nhạ, bị xấu hổ trùm lên như chiếc áo choàng. Tôi sẽ hết lời cảm tạ Chúa, tán dương người giữa lòng đại hội, vì Chúa đứng bên vực kẻ nghèo hèn, để cứu độ khỏi tay người kết án. Họ vẫn kết thúc với cái lời cảm tạ Chúa. Vì họ bị những kẻ giữ nguyền rủa, thì họ chỉ có kêu cầu Chúa để Chúa sẽ báo oán và làm cho những kẻ giữ phải bẻ mặt, phải những chúng cứ nguyền rủa, nhưng mà Chúa sẽ giáng phúc cho mình. Họ cứ chống đối, nhưng mà rồi họ sẽ phải nhục nhằn xấu hổ. Và đó là cái nhìn của Thánh Vịnh Gia với tất cả cái cái sự bất công mình phải chịu, cái đau khổ mình phải chịu, họ chỉ biết kêu cầu lên Chúa để chính Chúa báo oán thôi. Và từ đó đưa tới cái nhìn về đấng cứu thế, sẽ giải thoát họ khỏi những cái khốn cùng mà họ đang gặp, mà sức người không có thể nào vượt qua được, nhưng mà chỉ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa ban cho thôi, để giải thoát. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu đến giải thoát chúng ta không phải theo cái nhìn của trần gian đâu, nhưng mà một cái nhìn cao hơn, xa hơn, để đưa mọi người đến với Chúa và nhận ra nhau là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Và người tin vào Chúa phải chịu bao nhiêu cái vất vả ngay từ đầu cho tới cái ngày tận cùng của thế giới, để cuối cùng là mọi người phải nhận ra nhau là anh chị em con cùng cha chung trên trời, mà chính Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta bằng sức mạnh của tình yêu Chúa, của Thánh Thần, tình yêu của Chúa tác động và biến đổi lòng người nhờ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô đã thực hiện cho nhân loại. Và trong cái Thánh Vịnh 110 đó là diễn tả về cái vương quyền của đấng cứu thế mà mọi người trong cái lúc khốn cùng trong cựu ước đã hướng tới, và chính Chúa Giêsu cũng là thượng tế, dân của lễ, là chính Ngài, cuộc khổ nạn của Ngài, ý riêng của Ngài để đầu phục ý muốn Chúa Cha, để tôn thờ Thiên Chúa Cha. Thì chúng ta đọc trong Thánh Vịnh 110 này. Sấm ngôn của Đức Chúa ngỏ cùng Chúa Thượng tôi, bên hữu cha đây con lên ngự trị, để rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Từ Sion, Đức Chúa sẽ mở rộng quyền vương đế của Ngài, giữa lòng địch quân xin Ngài làm bá chủ. Đức Chúa phán bảo rằng thủ lãnh vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh, ngay trước lúc hừng đông xuất hiện từ lòng cha, cha đã sinh ra con. Tất cả diễn tả về chính Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu từng trích lại cái lời này để nói rằng nếu David mà được Chúa Thánh Thần tác động và nói về đấng cứu thế, làm sao mà đấng cứu thế là con của David được. Và chúng ta thấy cái phẩm chất của đấng cứu thế là một thượng tế, thế lễ Thiên Chúa bằng chính cuộc đời của mình, bằng ý riêng của mình đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Đức Chúa đã một lần thề ước, người sẽ chẳng rút lời, rằng muôn thuở con là thượng tế theo phẩm trật Melchizedek. Và vương quyền của Chúa sẽ đi tới thành công. Tâu Chúa thượng, Đức Chúa ở bên hữu Ngài, sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ, sẽ xét xử muôn dân, thất thay ma thành đống, đập tan bao thủ lãnh trên miền đất mênh mông. Dọc đường Chúa thượng tôi uống nơi mạch suối, nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang. Đó là cách diễn tả. Và chúng ta thấy đã không phải là một ngày một bữa, mà Chúa Giêsu trước hết là chiến thắng thần chết, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi, để đưa chúng ta sống lại vinh quang với Chúa. Cho nên sức mạnh, nền tảng, điều khiển lịch sử và vận mệnh thế giới là cuộc chiến thắng của chính Chúa Kitô, con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để chúng ta được chia sẻ cái vinh quang vĩnh cửu của Chúa Giêsu, và cùng với Chúa Giêsu để dâng của lễ lên tôn thờ Thiên Chúa Cha. Của lễ đó chính là đầu phục thánh ý của Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện, xin đừng theo ý con mà vâng theo ý cha. Và mỗi người chúng ta cũng vậy, xin cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, đầu phục ý muốn của Chúa Cha, kết hiệp với Chúa Giêsu để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Cho nên Thánh Vịnh này báo trước về chính Chúa Giêsu là vua tình yêu, là thượng tế để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Người ta nghĩ rằng là Thánh Vịnh này nguyên là được viết cho ông Simon Maccabee. Người ta nghĩ trong một Maccabee chương 10, 13, 14 đó, rồi có bình giải về Melchizedek. Thì chúng ta thấy nó còn vượt lên trên cả cái áp dụng vô Melchizedek để dẫn đưa Thánh Vịnh tới chính cái tính cách tiên tri mà Thánh Vịnh này quy về chính Chúa Kitô. Sấm ngôn của Đức Chúa ngỡ cùng Chúa Thượng tôi. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình bị giam hãm trong những cái vấn đề nhân sinh như một nhà tù ở trên trần gian. Thánh Vịnh này đến như một tia chớp rọi sáng nhà tù, bất ngờ mở cho chúng ta một lối thoát về nước trời, là quê hương của chúng ta ở trên trời. Cho nên sấm ngôn của Đức Chúa đã ngỏ cùng Chúa Thượng Thơ: bên hữu cha đây con sẽ lên ngự trị, rồi bao địch thù cha sẽ đặt làm bệ dưới chân con. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng, là vua tình yêu, là vua trên toàn cõi thế giới, Chúa Kitô vua. Và qua tất cả những cái hình ảnh chúng ta thấy, những hàng hình ảnh của Melchizedek là nhân vật huyền bí mà trong sách Sáng Thế, chương 14 câu 18, đã diễn tả khi ông ta không biết xuất phát từ đâu, nhưng mà ông ta ở tại Salem, và đã tôn thờ Chúa là thượng tế mà không có thấy dòng tộc đâu hết, để chỉ về chính Thiên Chúa, là đấng mà mọi người phải tôn thờ. Rồi chúng ta cũng đọc tiếp để chúng ta thấy Thánh Vịnh 111. Thánh Vịnh 111 là một bài ca ca ngợi Chúa và nói lên những cái lý do để ca ngợi Chúa. Thánh Vịnh 111, sự nghiệp của Chúa oai phong hiển hách, và cũng bắt đầu cái bài ca ngợi Chúa này là Alleluia. Tôi xin hết lòng cảm tạ Chúa trong cộng đoàn chính nhân giữa lòng đại hội. Và cái lý do của việc ca ngợi Chúa đó là từ câu 2 đến câu 9 diễn tả về cái lý do ca ngợi Chúa. Việc Chúa làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu. Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách, đức công chính của người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, ai kính sợ người, người ban phát của ăn. Giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi. Sức mạnh việc người làm, người cho dân thấy rõ, tặng ban cho họ gia sản của chư dân. Những công trình tay Chúa thực hiện quả là chân thật và công minh, huấn lệnh người ban đều chắc chắn, bền vững đến muôn đời muôn thuở. Căn cứ vào sự thật lẽ ngay, chúng ta thấy Chúa công minh và mọi việc Chúa làm đều chắc chắn hết. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời. Tôn danh người thánh thiên khả úy. Rồi cái kết cùng là ca ngợi Chúa là đầu mối mọi sự khôn ngoan trên đời này. Cho nên cái sự khôn ngoan thực sự ở nơi Chúa. Kính sợ Đức Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay để thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người, tức là ca ngợi Chúa mãi mãi, bây giờ và ngàn đời về sau luôn luôn là ca ngợi Chúa, vì Chúa là đầu mối của mọi sự khôn ngoan ở trên đời này. Chúng ta biết là chính Thiên Chúa mới là đấng sắp xếp mọi sự cách khôn ngoan, nên mãi muôn đời chúng ta đều ca ngợi Chúa hết tâm hồn. Và đó là cái hạnh phúc cho con người giữa bao nhiêu cái thế sự thăng trầm, để cho thấy tất cả trần gian rồi sẽ qua đi chẳng là gì hết, nhưng mà chỉ có Chúa mới là cái đấng quyền năng cho chúng ta cái gì tốt nhất mà con người không thể nào hiểu được. Và chúng ta đọc tiếp ở Thánh Vịnh 112. về hạnh phúc cho người công chính, cũng là một bài ca ngợi sự khôn ngoan của Chúa. Cho nên những cái thánh vịnh này thường bắt đầu Alleluia là diễn tả cái niềm vui của thánh vịnh. Còn thánh vịnh trong 11 chúng ta vừa rồi là ca ngợi quyền năng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với dân của người. Và chúng ta thấy thánh vịnh trong 12 cũng viết theo cái mẫu tự như cái thánh vịnh trước. Vì thánh vịnh trước thì họ viết theo cái mẫu tự từ Aleph, chữ Bi đi xuống lần chữ Ti. Thì thánh vịnh này cũng dùng cái hình thức tương tự, nhưng mà để ca ngợi người công chính, hình ảnh của Thiên Chúa. Và chúng ta đọc thánh vịnh này để thấy từ câu đầu tiên là đã ca ngợi và kính sợ Chúa rồi. Alleluia, hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban. Rồi từ câu 2 đến câu 9 cũng là sự chúc lành, chúc tụng cho những chúc lành cho những người kính sợ Chúa. Trên mặt đất con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi sẽ ngay lành của kẻ ngay lành được Chúa tương giáng phúc. Những người ngay lành công chính thì Chúa giáng phúc cho họ, gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn dựa lên chiếu rọi kẻ ngay lành. Đó là người từ bi nhân hậu và công chính. Phúc thay người biết cảm thương và cho vay mượn, biết theo lẽ phải mà thu xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng nhớ chính nhân. Họ không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ hãi chi, và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo họ rộng tay ban làm phúc, đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ. Nên chúng ta thấy cái lời ca ngợi những người mà biết kính sợ Chúa thì Chúa thương chúc lành cho gia tộc sung túc. Rồi mình nhận lãnh ơn thánh của Chúa thì biết cảm thương và giúp đỡ những người xung quanh mình. Rồi cả cuộc đời được an tâm tin cậy vào Chúa, không có phải sợ hãi, và những kẻ địch thù cũng chẳng phải lo bởi vì chính Chúa bảo vệ mình. Đức công chính của họ tồn tại muôn đời vì ở làm mọi cái điều tốt lành ở trong tay của Chúa. Và thấy cái cảnh họ được sung túc giàu sang, hạnh phúc bình an, thì dĩ nhiên là ác nhân tức giận họ và ước muốn những điều xấu cho họ, nhưng mà Chúa bảo vệ họ. Cho nên sự ghen tức của những người ác thì cũng chẳng có sao hết, nếu mà mình cứ công chính. Chính Chúa là đứng cho chúng ta tất cả những cái gì tốt lành nhất, và nếu mà làm trong Chúa thì đó là một cái hạnh phúc cho chúng ta. Và chúng ta đến cái thánh vịnh 113 là ca ngợi danh thánh của Chúa, và những cái thánh vịnh này liên tục 113 đều khởi đầu với cái niềm vui Alleluia. Nó có một cái hình thức là những bài ca ngợi, cho nên những câu đầu thường thường là kêu gọi ca ngợi Chúa, kêu gọi mọi người ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa. Alleluia, hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi, chúc tụng danh thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Rồi cái từ câu 4, câu 6 là cái sự thống trị của Chúa trên toàn thể vũ trụ này, nó siêu vượt lên trên cả đất trời. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Ai sánh tày thượng đế Chúa ta, đấng ngự chốn cao vời. cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất. Đó, là Chúa là vượt xa cả trời cao thẳm và siêu việt trên mọi loài, không có ai có thể so sánh được hết, ai sánh tày Thượng Đế Chúa ta. Và cái phần cuối thì câu 7 câu 9 về việc sự săn sóc của Chúa cho những nhu cầu của chúng ta, mặc dầu chúng ta chỉ là thân tro bụi, nhưng mà Chúa nâng đỡ lên để mọi người tiếp tục cái niềm vui với một gia đình đông con, với tất cả những ân sủng Chúa ban cho, mặc dầu mình chỉ là thân tro bụi chẳng là gì hết. Kẻ mọn hèn Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân tro, đặt ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Đó, từ đống phân tro mà Ngài kéo lên để làm hàng quyền quý của Chúa, và nguyên cái việc chúng ta là những hoàng tử, là những công chúa của vua cả trời đất, chứ không phải là những người tầm thường, bởi vì chính con một của Ngài mà còn sẵn sàng đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta, để đưa chúng ta làm con cái của Chúa. Người làm cho đàn bà son sẻ thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà. Là cái hình ảnh mà trong Cựu Ước, mà đối với những người đàn bà son sẻ không con thì họ rất là buồn, và họ cảm thấy đó là một cái nỗi tủi nhục. Cho nên có được con cái đông đúc, vui cửa vui nhà là một cái hãnh diện, một cái hạnh phúc mà họ sống trong cái thời đại mà họ muốn có rất nhiều con. Và dùng cái hình ảnh này để diễn tả cái niềm vui, cái hạnh phúc mà Chúa nâng lên. Và chúng ta biết là khi Chúa Giêsu đến thì những ai làm theo thánh ý của Chúa Cha thì đều là anh em của Chúa Giêsu. Chúng ta trở nên những người con của Chúa, là hoàng tử, là công chúa của vua trời cao cả ở trên cả cái hoàng vũ này. Cho nên những cái tầm thường của trần gian này chẳng cái gì mà phải bận tâm. Tất cả chỉ đưa chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu để đến cái hạnh phúc vĩnh cửu mà tất cả chúng ta đều cùng ca ngợi Chúa. Danh Chúa đáng ca ngợi đến muôn ngàn đời. Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh thánh Chúa đi. Rồi Thánh Vịnh 114 thì cũng nhắc lại cái lịch sử vượt qua biển đỏ, vượt qua sông Giô-đăng được ráo chân. Đó là dân đặc biệt của Chúa mà Chúa đã quan phòng, sắp xếp, yêu thương cách đặc biệt. Cho nên chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng ưu ái với dân của Chúa, nên Chúa săn sóc đặc biệt giữa những cái mà con người không thể ngờ tới được. Thì chúng ta thấy sức mạnh của Chúa là Thiên Chúa cứu độ đã thể hiện trong cuộc vượt qua đầu tiên, xuất khỏi Ai Cập, rồi qua khỏi cả cái dòng sông Giô-đăng khô ráo, và tất cả điều đó để dẫn đưa tới chính cái phục sinh của Đức Kitô, mà nhân loại chúng ta không có lý giải được, chỉ có tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian, Ngài chiến thắng tử thần và Ngài đã sống lại vinh quang để cũng dẫn đưa chúng ta sống lại vinh quang với Chúa. Thì xin mời chúng ta đọc Thánh Vịnh 114. Alleluia, thuở Israel ra khỏi Ai Cập, thuở nhà Gia-cốp rời bỏ ngoại bang, thì Juda trở thành nơi Chúa ngự, Israel thành nên lãnh địa của người. Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy, sông Giô-đan cũng chảy ngược dòng, ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu gọi nặng tung tăng. Người ta diễn tả cái việc Chúa giải thoát dân của Chúa và cả cái tự nhiên, dòng biển đỏ cũng như dòng sông Giô-đan, tất cả đều phải vâng lời Chúa để giải thoát dân của Chúa. Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Giô-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? Tìa núi đồi sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên, này gà nõng sao tung tăng như thể đàn cừu. Và vì vậy mà kêu gọi mọi người hãy tung hô Chúa, hãy kính sợ Chúa, vì Chúa là đá tảng, là nền tảng cứu độ của họ, và cả địa cầu phải rung chuyển này. Cho nên phải mọi người phải kính sợ Chúa. Trước thánh nhan Chúa hỡi địa cầu hãy rung chuyển, trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cốp, người biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Chúa có quyền năng trên cả cái vũ trụ này, và Chúa đã làm bao cái kỳ công như vậy. Rồi trong Thánh Vịnh Tâm 15 là một cái lời cầu nguyện tín thác vào Chúa, tin tưởng vào Chúa, và lời cầu nguyện chung cho cộng đồng. Còn cái phần Thánh Vịnh Tâm 14 thì nó liên hệ tới lịch sử được dùng để ca ngợi Chúa. Và chúng ta đọc từ câu 1 tới 12 để nói cái vinh quang đều thuộc về Chúa hết. Chúa, ca tụng Chúa là đấng duy nhất và nhân hậu, và không có Chúa nào khác hết. Tất cả mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, phân lạy Chúa, xin đừng. Nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương. Sao chư dân lại nói, Thiên Chúa chúng ở đâu? Nên ca ngợi Chúa, để làm vinh danh Chúa, phải vinh danh con người. Rồi từ câu 3 đến câu 8 thì chúng ta thấy một Thiên Chúa xứng đáng để chúng ta tôn thờ, chứ đừng có tôn thờ những tà thần là do con người tạo ra đều vô ích hết. Và bao nhiêu quốc gia khác họ tôn thờ đủ thứ thần hết, và những thần đó có tay có chân mà cũng không có cử động được, không nghe, không nói, không cái gì hết. Còn Thiên Chúa quyền năng, Ngài làm được tất cả. Và nếu mà nói về cái cuộc chiến giữa độc thần giáo và đa thần giáo mà tiên tri Elia đã làm trên núi tại Israel, núi Carmel, các sư sãi của ba đã kêu cầu suốt ngày, không có lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ của họ, nhưng mà của lễ của Elia đã được lửa từ trời thiêu đốt, mặc dầu đổ bao nhiêu nước lên của lễ để cho thấy rằng là không có dấu lửa đâu hết, nhưng mà lửa từ trời đã đến và thiêu đốt của lễ để cho thấy Thiên Chúa là đấng chân thật và có quyền năng trên tất cả. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Tượng thần chúng chỉ là vàng bạc, chỉ do tay người thế tạo thành. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói. Có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó. Có hai chân, không bước, không đi. Từ cổ họng, không thốt ra một tiếng. Ước gì kẻ làm ra hoặc tin ở tượng thần cũng giống như vậy. Cho nên Thánh Vịnh đã kêu gọi đừng có tôn thờ những cái tà thần, vì những cái tà thần đó do con người, do ma quỷ đó đặt ra. Chỉ có một Thiên Chúa đầy quyền năng trên trời dưới đất thôi. Cho nên kêu gọi nhà Israel hãy tin tưởng vào Chúa. Nhà Israel hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Nhà A-ron hãy tin cậy Chúa, chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Ai kính sợ Chúa, hãy tin cậy Chúa. Chính Chúa độ trì, làm thuẫn đỡ khiên che. Cho nên, chúc tụng Chúa và những phúc lành đến từ nơi Thiên Chúa khi chúng ta tin cậy vào Chúa. Và Chúa là thuẫn đỡ khiên che cho mình. Thuẫn đỡ, người ta dùng cái hình ảnh của cái thuẫn khi mà chiến đấu, đao kiếm đâm không qua cái thủng để nó đỡ cái thân mình, không có bị người ta chém, có cái gì để đỡ. Chúa nhớ đến ta và sẽ ban phúc cả, sẽ ban phúc cho nhà Israel, sẽ ban phúc cho nhà Aaron, sẽ ban phúc cho người kính sợ Chúa, cho người lớn cũng như kẻ nhỏ. Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân cho anh em và cho con cháu giữa cảnh gian truân. Nguyện xin Chúa đấng ngự trên đất trời xuống phúc lành cho anh em. Đó là lời mà Thánh Vịnh Gia kêu gọi để đến với Chúa, và những ơn lành đến từ nơi Chúa thôi. Nguyện xin Chúa rộng rãi thi ân cho anh em và cho con cháu, người là đứng dựng nên trời đất, xuống muôn phúc lành cho anh em. Cái sự chúc lành sống động của Thiên Chúa. Và chúng ta đọc từ câu 16: trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người. Không phải người đã chết hay mọi kẻ bước vào cõi thinh lặng ngàn thu sẽ ca tụng Đức Chúa, nhưng mà là người sống ca ngợi Chúa. Nhưng là chính chúng ta, những người còn đang sống, chúng ta chúc tụng Chúa từ nay đến muôn đời, là liên tục ca sống để ca ngợi Chúa, cảm tạ những hồng ân của Chúa ban cho chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm ở nơi nào khác mà ca tụng những tà thần, những tượng thần, mà chỉ có Chúa là Chúa của kẻ sống. Cho nên lời kinh tạ ơn ở trong Thánh Vịnh 116 đó, tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Chúng ta hát lên lời tri ân cảm tạ này với tất cả những ai đã được Thiên Chúa cứu khỏi tay thần chết, với Đức Giêsu Kitô, Chúa của mỗi người chúng ta và Chúa của toàn thế giới. Chúa là vua của mọi tâm hồn, biết mở ra cho Chúa. Và đây là cái lời kinh tạ ơn của Thánh Vịnh 116. Xin mời chúng ta đọc để chính Chúa nghe tiếng kêu cầu của chúng ta. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt, lưới âm ti chụp xuống trên mình, gặp gian truân sầu khổ. Ôi đã kêu cầu danh Chúa, ôi lạy Chúa xin cứu gỡ mạng con. Thì lúc khốn cùng, dây tử thần bủa vây chằng chịt tứ bề, chỉ có kêu cầu danh Chúa thôi, mà Chúa đáp lời là ân sủng của Chúa đổ xuống. Chúa là đấng nhân từ chính trực, Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương, hằng gìn giữ những ai bé mọn. Tôi yếu đuối, người đã cứu tôi. Hồn tôi hở, thôi bình tĩnh lại, vì trên ngươi Chúa đã xuống ơn lành. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ, ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân. Tôi sẽ bước đi trước mặt người trong cõi đất dành cho kẻ sống. Nên những ai kêu cầu Chúa thì bước đi sống trước sự hiện diện của Chúa, để chính Chúa là đứng cứu gỡ mình chứ không phải ai khác hết. Và cái đau khổ từ câu 10 đến câu 11, và hình ảnh này cũng diễn tả chính Chúa Giêsu và thân thể mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề, đã thốt ra trong cơn hốt hoảng, mọi người đều giả dối. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Mình trong cái lúc hốt hoảng, đau khổ, thì mình đã thấy nhục nhã ê chề bao nhiêu thứ. Nhưng mà Chúa vẫn cứu giúp, cho nên biết lấy gì mà đền đáp ơn của Chúa. Một cái đời sống phải trung tín với Chúa ở trong mọi hoàn cảnh. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa, tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người, đối với Chúa thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người. Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo gợi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa giữa lòng ngươi ở Jerusalem. Alleluia. À, lời kinh tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đã cầu nguyện bằng cái thánh vịnh 116 này vào cuộc thương khó của Chúa, và một số lời ở trong này được áp dụng trong trường hợp của Chúa Giêsu. Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ đối với Chúa thật là đắt giá. Cái chết của những ai trung hiếu với người, Chúa Giêsu trung thành với Chúa Cha, xin đừng theo ý con một vâng theo ý Cha. Và Chúa đã từng nói là hạt giống nó gieo xuống nó phải chết đi, nó phải chấp nhận tiêu hao để nó mới trổ sinh được bông hạt. Nên trong Phúc Âm Thánh Gioan chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Lạy Cha chí thánh, chúng con cảm tạ Cha vì được danh thánh Cha ngự trị trong lòng và vì ơn hiểu biết tin và phúc trường sinh bất tử là Chúa đã ban cho chúng ta nhờ Chúa Giêsu Kitô. Nên chúng ta tin vào Chúa, tín thác vào Chúa và luôn luôn tạ ơn Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, để đời sống của chúng ta là những chứng nhân đích thực của Chúa. Và chúng ta sẽ tiếp tục học Thánh Vịnh 117.